ở thế gian này có rất nhiều người tàn tật. Tại sao vậy? Vậy có ai biết người câm tại sao lại bị câm? Nhân của người câm chính là ác khẩu. Nói điều tốt thì luôn luôn không có phần họ, nhưng nói lời xấu thì nói hoài không hết. Người điếc thì tại sao lại bị điếc? Đó chính là không chịu nghe những lời khuyên dạy tốt, nhưng những lời xấu thì luôn luôn hào hứng để nghe, đảo lộn trắng đen. 93. Phật pháp là rất tích cực, bạn có biết không? Phật pháp đối với chúng ta là truy cầu suốt thế gian pháp, liễu sanh tử khổ, cùng vui với chúng sanh, viên mãn thành Phật đạo, chính là tính thiết thực của tích cực. Đối với ngũ dục của thế gian là tài sắc danh thực thụy, tất cả những thứ này cũng chỉ là tiêu cực. Nếu bạn không có khả năng nhìn thấu buông bỏ, làm sao có thể tự tại đây? 94. Phàm tâm tức là Phật tâm, mà không nên xem mình là phàm phu, vì nếu bạn niệm Phật thì tương lai sẽ là Phật. Câu nói này tức là chân lý, bạn có hiểu không? Chỉ cần mà hiểu rõ, mà y theo đạo lý này mà làm, sẽ đi vào Phật đạo. 95. Các bạn luôn nói với ta rằng không có thời gian tu hành, nhưng khi sinh bệnh thì tại sao lại có thời gian đi chữa trị điều dưỡng? Tu hành chính là phương thuốc trị ba độc trong tâm mình là tham, sân, si. Sao lại nói là không có thời gian để tu? Các bạn có hiểu không? Các bạn đang tự làm hại chính bản thân mình mà không biết. Hãy ghi nhớ, phải nên tu tập nhiều thì mới có thể chữa hết bệnh này được. 96. Tuổi thọ của con người là có giới hạn. Nếu tuổi thọ của bạn chỉ có vỏn vẹn 20 tuổi, kỳ thật thì không thể xem là còn trẻ, mà thật ra bạn đã đến tuổi già rồi. Bước sang năm mới thì lớn thêm một tuổi, thật sự là giảm đi một tuổi mới đúng. Cũng có thể nói là thời điểm đi gặp vua Diêm La sắp đến rồi. Có gì là đáng để vui đâu, có gì đáng để mừng đâu. 97. Nhân quả là báo ứng rất là đáng sợ. Tu thiện thì được thiện báo, tạo ác tức phải chịu ác báo. Quả thật không có cách cò kè trả giá nào khác. 98. Người khiến bạn có thể tăng trưởng bồ đề đạo mới chính là người bạn tốt. Nếu người khiến cho bạn tăng trưởng tình cảm, đó chính là người kéo bạn xuống lục đạo luân hồi mà thôi. Phải luôn luôn ghi nhớ và tránh xa. 99. Vào ngày 30 Tết thì mọi người chúng ta phải luôn luôn xem lại chính mình, trong một năm qua đạo đức có thay đổi tốt không, đạo nghiệp có tăng trưởng không, vô minh nghiệp chướng đã tiêu trừ bao nhiêu rồi. Muốn khiến cho bồ đề đạo nghiệp tăng trưởng một cách viên mãn, phiền não nghiệp chướng tiêu trừ một cách sạch sẽ, phải nhớ mỗi năm vào ngày 30 Tết phải thật sự suy ngẫm kỹ lại. 100. Vào ngày mùng 1 Tết, câu nói cát tường nhất nên nói như thế nào đây? Theo ta nói một lần: chúc mọi người thân tốt, thân không bệnh tật. Chúc mọi người tâm tốt, tâm không tham niệm. Chúc mọi người khẩu tốt, đại chuyển pháp luân, không nói thị phi của thế gian. 101. Bạn biết không, thời gian là vàng bạc. Chúng ta nắm bắt thời gian tinh tấn dụng công còn không kịp, tại sao phải phí thời gian vào những việc không cần thiết? Tại sao lại phí thời gian vào những việc vô bổ thế? Bạn làm thế có phải là lấy tuổi xuân của mình đem ra tự đùa giỡn không? Các bạn làm thế có phải là lãng phí mạng sống của mình không? Các bạn có cảm thấy đáng tiếc không? Sinh mạng con người giống như tia sáng của điện quang, hôm nay có thể phát sáng, nhưng có lẽ ngày mai sẽ không còn. Người hiểu biết nên niệm Phật nhiều, tinh tấn tu hành. 102. Phu thê bổn là do duyên phận mà tụ hợp lại. Khi duyên tan rồi thì mỗi người sẽ được ai nấy đi. Đi về đâu đây? Người không học Phật thì sẽ theo nghiệp lực của mình mà trôi lăn trong lục đạo luân hồi, thậm chí có thể đọa vào địa ngục A Tỳ. Kỳ thật toàn bộ nhân loại cũng đều như thế mà thôi. Đừng để đến khi đại nạn đến gần kề mới tìm đường thoát thân, phải sớm chuẩn bị đi thì hơn. 103. Tại sao các bạn đối với thế gian không thể xả và buông bỏ được? Bởi vì các bạn không hiểu rõ thế gian. không nhìn thấu được chân tướng thế gian. Nếu các bạn muốn làm được nó, thì chỉ cần mở quyển kinh Vô Lượng Thọ, tìm đến quyển Hạ mà đọc, thì sẽ chân chính hiểu rõ được thế gian, nhìn thấu thế gian. Như vậy có phải tự tại biết bao? Người thế gian đem thế gian khổ hiểu lầm xem là khoái lạc, khó trách họ điên đảo. Nếu họ muốn hết bệnh thì Phật Đà là vị bác sĩ giỏi nhất. Chỉ có Phật Đà mới có thể chữa hết thân và tâm bệnh cho bạn. Trên thế gian, người bác sĩ giỏi nhất cũng chỉ chữa được thân bệnh, không có biện pháp diệt trừ phiền não trong tâm của bạn. Vì các bác sĩ ở thế gian này từ trước đến giờ không hề biết cách chữa tâm bệnh, cho nên ngay cả chính bản thân họ có trùng trùng phiền não. Đã thế thì làm sao có thể chữa được tâm bệnh cho người khác? 104. Nội dung đề cập trong kinh điển đều là chân lý, có Phật hiệu của Phật, cho nên những nơi có kinh điển cũng giống như thân xá lợi của Phật, là pháp bảo cũng chính là Phật bảo. Phải có tâm cung kính. Nếu không đọc kinh, không những không có công đức mà còn mang tội, là mắc phải tội khinh nhẹ. Nếu các bạn mà không dùng tâm hoặc là không cung kính thì lúc tu hành chắc sẽ có ma chướng. 105. Ma dương rất thích mọi người tạo ác nghiệp, giao tiếp tốt với nó, chính là làm ma con ma cháu cho nó. Bạn nên tu hành dụng công xa lìa nó. Nó đương nhiên tìm đến quấy nhiễu bạn. Tuy nhiên chỉ cần bạn dùng tâm, tất cả ma chướng bạn sẽ từ từ hàng phục được nó. 106. Đôi khi có một số người tự khoe khoang biết được đời trước của bạn, bạn dùng cách này để phân biệt thật giả. Bạn hãy hỏi họ: nếu anh đã có túc mạng thông, biết được đời trước của tôi là gì, thì đương nhiên cũng sẽ có tha tâm thông, nhất định biết được tôi hiện đang nghĩ gì, tâm của tôi đang ở đâu, xin hãy chỉ ra giùm. Khi lúc họ tự khoe khoang và không thể chỉ ra tâm bạn đang ở đâu, cơ bản là họ đang lừa dối bạn. Đừng có tin lời họ. 107. Bạn muốn thầy muốn thể hiện bản thân mình với ai thế? Ta muốn thể hiện bản thân mình với Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát có 32 ứng thân, ta tương lai cũng phải có 32 quá thân, bất cứ nơi nào cũng đều linh ứng. Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu nhất thiết khổ nạn, ta cũng phải đại từ đại bi cứu nhất thiết khổ nạn. A Di Đà Phật phát 48 đại nguyện, ta phải nên phát hơn 49 đại nguyện, tiếp dẫn toàn bộ chúng sanh đến Phật quốc thổ của ta. Làm cha thì ai lại chẳng mong muốn con cái giỏi hơn mình? Đức Từ Phù A Di Đà cũng mong muốn ta giỏi hơn mình. 2. Thưa thầy, đại nguyện thứ 49 của thầy là gì thế? Phàm những ai thấy qua mặt ta, nghe qua pháp ta, thậm chí thoáng nghe qua tên của ta, ta sẽ độ họ đồng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu họ trong đời này không thể giảng sanh Tây Phương, ta nhất định sẽ quay lại hóa độ cho họ, cho đến khi họ giảng sanh Tây Phương thì mới thôi. 3. Thưa thầy, thầy có hai đại nguyện, vậy đó là hai đại nguyện gì? Chủ yếu ta có hai đại nguyện là: một, khuyên người niệm Phật; hai, khuyến khích người xuất gia. 4. Thưa thầy, điều mà khiến thầy hạnh phúc nhất là điều gì thế? Đương nhiên là tương lai lúc ta giảng sanh Tây Phương, A Di Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn ta và nói rằng: Diệu Liên, cảm ơn ông, vì có ông chỉ dẫn mà Cực Lạc quốc tôi có nhiều vị Bồ Tát. Hoa sen trong ao Thích Bảo cũng đã mau gần đầy rồi. Lúc đó là thời điểm ta vui sướng nhất. 5. Thưa thầy, con làm sao có thể có được bảo chứng thư của thầy tiếp dẫn sang Tây Phương? Con chỉ cần đến Linh Nham Sơn Tự, lão lão thật thật mà niệm Phật trì giới, ta nhất định phải tiếp dẫn con sang Tây Phương. 6. Thưa thầy, thầy có còn nhớ câu nói đầu môn của thầy là gì thế? Câu nói đầu môn của ta là: chúc mọi người tốt, mọi người đồng sanh Tây Phương. 7. Thưa Thầy, tại sao Thầy cũng có lòng tham nữa? Lòng tham lớn nhất của ta là phải độ 20 triệu người xuất gia. Ta cần phải tham, hy vọng tất cả các bạn cũng có lòng tham giống như ta. Tuy nhiên, không được tham thế gian pháp, chỉ tham xuất gia pháp. Có thế, Phật quả mới viên mãn được. 8. Thưa Thầy, bây giờ điều Thầy muốn làm nhất là điều gì? Bây giờ ta nhất tâm nhất ý muốn mua đất. Có đất thì có thể xây đại tổng lâm. Có đại tổng lâm thì sẽ có nhiều vị cao tăng tu học. Khi tạo được lớp cao tăng thì mới có thể quảng độ chúng sinh. Cũng giống như quốc gia có trường cao học tốt thì mới có thể tạo ra tầng lớp nhân tài giỏi nhất. 9. Thưa Thầy, vì sao Thầy trở thành kẻ nói nhiều thế? Lời ta muốn nói quả rất là nhiều. Cho dù có nói đến đau mồm, rát họng cũng phải nói. Dù nói cho đến toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể có trở nên dày đi chăng nữa thì cũng không thể diễn tả hết những ý mà ta muốn nói. Cho dù mọi người có cho rằng ta lôi thôi, ta cũng phải tiếp tục nói. Ta phải nói, ta phải nói đến các bạn phải y giáo phụng hành mới thôi. Ta phải nói đến khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn các bạn mới chịu ngừng mà thôi. 10. Thưa Thầy, Thầy có điều gì mà không thể buông xuống được? Các bạn lên núi thì đương nhiên ta vui. Tuy nhiên khi các bạn xuống núi thì ta không thể buông xuống được. Bởi vì ta hy vọng các bạn sẽ trở lại. Ta phải độ vô tận chúng sanh đến. Chúng sanh độ tận, tâm ta mới có thể buông xuống được. 11. Thưa Thầy, tại sao mồ hôi của Thầy không hôi vậy? Vì ta ăn chay đã 64 năm rồi. Không những máu thịt ta đã chay, mà còn xương tủy ta cũng là chay. Mồ hôi ta đổ ra đương nhiên không hôi rồi. Nếu các bạn có thể ăn chay trường thì một thời gian sau mồ hôi đổ ra cũng sẽ không hôi đâu. 12. Thưa Thầy, khi các ác duyên đến gia đình thì làm thế nào? Tính tình giữa cha mẹ và con cái đều không như nhau, suy nghĩ cũng không giống nhau. Ác nghiệp của mọi người sẽ cản trở tất cả. Có quán lại không thể xa rời. Thật là có khổ khó nói ra, khổ quá. Tuy nhiên sau khi học Phật rồi thì phải đón nhận nó một cách hoan hỷ. Các bạn biết không, duyên tụ lại rồi duyên cũng tan biến. Vạn sự cũng đều theo nhân duyên mà biến đổi. Do đó nên suy nghĩ theo chiều hướng tốt, cố gắng chịu đựng một chút, thế thì sẽ qua thôi. 13. Thưa Thầy, tiền có nên để dành cho con cái không? Tục ngữ có câu: nuôi con giỏi hơn cha, cần tiền để làm gì? Nuôi con không bằng cha, cần tiền để làm gì? Nếu con của bạn mà có năng lực giỏi hơn bạn, tiền để dành cho nó cũng là dư thôi. Con mà dạy bảo hoài không nên người, không biết dùng tiền đúng cách, thậm chí lấy tiền để tạo tội nghiệp, thế để lại tiền cho nó có phải là hại nó không? 14. Nếu có tiền mà muốn để lại cho con cháu thì phương cách để tiền như thế nào? Chỉ có một cách thôi, đó là thay con cái tu tạo công đức, cúng dường tam bảo, làm việc thiện. Cách này mới đúng là để dành tiền cho con cái. Tích thiện chi gia, tích hữu dư khánh, đúng không? Con cháu đời đời phải luôn ghi nhớ là cần phải tích đức tu thiện. 15. Làm cách nào để chúc phúc cho đời sau chung sống hạnh phúc đến già hả Thầy? Lúc các bạn gả con hay cưới vợ cho con, nếu các bạn có thể đãi chay, không sát hại sinh mạng thì có thể trăm năm trường thọ. Hy vọng các bạn sử dụng lòng từ bi này để chúc phúc cho đời sau chung sống hạnh phúc đến già. 16. Làm thế nào để có thể tránh cảnh sinh ly tứ biệt trong một gia đình? Phật pháp rất có tình người, cần tất cả mọi người trong một gia đình, từ già đến trẻ, ai ai cũng đều niệm Phật, tương lai đồng giảng sanh Tây Phương ở bên nhau, vĩnh viễn sẽ không chịu cảnh khổ sinh ly tử biệt, vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau, tu hành cho đến khi viên mãn thành Phật đạo. 17. Thưa Thầy, chúng con rất bận, vậy làm thế nào có thể phân chia thời gian để tu hành? Bạn hãy đem thời gian xem truyền hình, đến sở, tan sở, ngồi xe, thậm chí chạy xe mà niệm Phật. Hoặc là đem thời gian rảnh rỗi, lúc đọc sách, chuyển thành xem kinh sách. Tu như thế là đủ rồi, sao lại không có thời gian chứ? 18. Thưa Thầy, làm thế nào mới có thể gọi là chân chính làm tròn hiếu đạo, từ bi với con cái? Đem con cái đến một nơi an lạc, để nó vĩnh viễn thoát ly khỏi nỗi khổ của luân hồi. Thế mới là từ bi với con cái. Sát cánh với cha mẹ, lão thật niệm Phật, cầu giảng sanh Tây Phương, đạt đến an lạc. Đó mới là chân chính hiếu thảo với cha mẹ. Thế gian phàm phu phải nên biết rằng cách làm như vậy mới thực sự là làm tròn hiếu đạo. 19. Thưa Thầy, nếu một người phụ nữ khi biết chồng ngoại tình thì xử lý như thế nào? Tình cảm vợ chồng quá thắm thiết, luôn luôn cản trở đến niệm Phật. Nếu không có tình cảm thì giống như ở chung với kẻ thù. Đích thật gia đình như vậy quả thật không phải là một gia đình hạnh phúc. Như thế bạn có thể lĩnh hội được nhân sinh khổ đau. Khi đó bạn chỉ cần lão thật niệm Phật, cầu thoát khỏi nỗi khổ. Hơn nữa, có thể đi mọi nơi nghe kinh, thỉnh pháp, chồng cũng không la mắng bạn nữa. Thế có phải có thể an tình tự do? Cho nên khi chồng bạn ngoại tình, bạn hãy xem đối phương của mình là một người thế mạng cho mình là xong rồi.
Hiện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.